Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí đặc biệt do Minh Anh thực hiện với chủ đề Make America Great Again, nỗi hoài niệm khôn nguôi một thời hoàng kim của Mỹ. Tiếp theo là tạp chí thể thao Anh Vũ nói về quả bóng vàng 2024, làng bóng Tây Ban Nha thắng áp đảo Real Madrid tẩy chay lễ trao giải. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu những bản phong tác lời Việt của Vanessa Paradis. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, hồ sơ của Korea International tuần này dành cho nhập cư châu Âu nhường bước cho dân túy, các nước trở nên cứng rắn hơn với các chính sách như kiểm soát biên giới, trục xuất di dân. Le Monde đăng ảnh Tổng thống Macron chạy tít hồi kết kỳ lạ của cuộc ngự trị ở Điện Élysée trong buổi hoàng hôn. Le Nouvel Obs điều tra về tỷ phú Bernard Arnault, nhân vật quyền lực nhất nước Pháp. L'Express nêu ra Trump, Putin, Macron, nhập cư, dân số, v.v. Làm sao để tránh hỗn loạn? Trang bìa The Economist nhấn mạnh một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump sẽ tệ hại như thế nào? Vào tuần lễ cuối cùng trước khi bước vào cuộc bỏ phiếu quan trọng bầu cử tổng thống Mỹ và các hệ quả với thế giới được các tuần báo bàn luận nhiều nhất.
The Economist công khai ủng hộ bà Kamala Harris vì một nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump đi kèm với những rủi ro không thể chấp nhận được.
Tuần tới, mấy chục triệu cử tri Mỹ sẽ đi bầu, một số bỏ phiếu vì căm ghét, cho rằng bà Harris là một người Marxist cực đoan, sẽ phá hoại đất nước, số khác vì lòng tự hào quốc gia, tin rằng với Trump nước Mỹ sẽ vững vàng, nhưng một số vẫn điềm tĩnh bầu cho Trump, coi như một rủi ro đã được tính toán. Tuy không thần tượng ông Trump, nhưng họ cho rằng trong nhiệm kỳ trước, ông đã làm được nhiều điều tốt hơn là điều xấu. Những cáo buộc với ông là phóng đại, nhưng khi đưa Donald Trump lên là lãnh đạo thế giới tự do, người Mỹ đã đánh cược với kinh tế, với nhà nước pháp quyền và hòa bình thế giới. Đã hẳn là những lo sợ trong nhiệm kỳ đầu ông Trump đã không thành sự thực. Trump giảm thuế và các quy định rắc rối giúp tăng trưởng nhanh hơn nhiều nước giàu khác. Chính quyền của ông đáng được khen ngợi vì đã tài trợ cho việc tìm kiếm vaccine chống COVID. Về đối ngoại, đó là hình ảnh một nước Mỹ hùng mạnh đối đầu với Trung Quốc, xúc tiến thỏa thuận Abraham giữa các nước Ả Rập với Israel, thúc đẩy các đồng minh tăng chi quân sự.
Nhưng nếu vậy, tại sao phải cảnh báo trong kỳ bầu cử năm nay? Đó là vì chính sách của Donald Trump tệ hại hơn, thế giới nguy hiểm hơn và những nhân vật tỉnh táo có trách nhiệm đã kiềm chế được ông nay bị thay thế bằng những người cực đoan nịnh hót cơ hội.
Trump nay muốn đánh thuế 20% lên tất cả hàng nhập khẩu, thậm chí 200-500% đối với xe hơi từ Mexico, trục xuất hàng triệu di dân bất hợp pháp, giảm thuế dù ngân sách thâm thủng nặng. Chính trị có thể làm giảm những yếu tố đã làm nên sự thịnh vượng của Mỹ. Hồi 2017-2021, thế giới vẫn yên bình, nhưng Tổng thống sắp tới sẽ phải đối mặt với nguy cơ hai cuộc chiến tranh khi Vladimir Putin đe dọa châu Âu và tại Trung Đông, một cuộc xung đột với Iran có thể nổ ra. Bối cảnh này đặt Trump vào thách thức chưa hề có trước đây. Những tuyên bố của ông về chiến tranh Ukraine và việc cổ vũ Israel tấn công các cơ sở nguyên tử Iran không làm người ta an tâm. Đáng lo hơn nữa là Trump không bị trói tay trong nhiệm kỳ thứ hai. Như vậy, mọi sự đều tùy thuộc vào tính cách của ông. Trong khi Kamala Harris đại diện cho sự ổn định, tuy bà là một cỗ máy chính trị đáng thất vọng, bà không có chính sách rõ ràng, tỏ ra bất định, nhưng đã từ bỏ những ý tưởng cực tả và vận động bên cạnh những người cánh chung của cả hai đảng. Tuy chẳng phải xuất sắc, nhưng bà Harris khó thể gây ra thảm họa.
Cũng về bầu cử Tổng thống Mỹ, Le Nouvel Obs cho rằng đây là một cuộc bỏ phiếu mà nỗi sợ thống trị, nên dân chủ Mỹ sẽ ra sao khi một phần nửa dân số công dân sẵn sàng đưa trở lại vào Nhà Trắng một tỷ phú tính tình bất nhất bị tư pháp coi là tội phạm và theo cựu chánh văn phòng John Kelly thì có phần nào ngưỡng mộ Hitler.
Chiến thắng chỉ được quyết định bởi vài chục ngàn lá phiếu quý giá tại một ít bang nghiêng ngả như Pennsylvania, và một chiến thắng khích khao như vậy có thể dẫn đến phản kháng, thậm chí bạo động trong trường hợp ông Trump thua sát nút. Chỉ có một điều chắc chắn là rất đáng ngại trước sự ủng hộ cựu tổng thống, người không tiếc những lời thóa mạ đối thủ, tuyên bố phân biệt chủng tộc, không có trọng quyền phụ nữ và người thiểu số, vấn đề môi trường, đe dọa bỏ rơi Ukraine trước kẻ xâm lăng Nga. Làm thế nào Đảng Cộng Hòa một lần nữa lại ủng hộ một nhân vật như vậy? Và tại sao Trung lại cháy lên được nhiệt tình, nơi nhiều người Mỹ bị ám ảnh trước nguy cơ xuống dốc? Tuy kinh tế Hoa Kỳ vô cùng năng động, đó là một trong những nghịch lý của cuộc bầu cử mà sâu thẳm bên trong là nỗi sợ, sợ bị xuống cấp, sợ một thế giới đang thay đổi, sợ tương lai, những nỗi sợ bị phóng đại bằng đủ loại tin giả về đủ các chủ đề, lan tràn với tốc độ ánh sáng trên các mạng xã hội, được hỗ trợ bằng các kỹ sư của hỗn loạn. Theo tên tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Giuliano da Empoli, các robot Nga và Trung Quốc, những ông chủ trong lĩnh vực công nghệ như Elon Musk và bản thân ông Trump, phải chăng Hoa Kỳ là nạn nhân của ảo tưởng tập thể? Len Ivanov đặt câu hỏi. Tuần báo vẫn hy vọng người Mỹ dù chia rẽ vẫn không rơi vào một cuộc chiến chống lại nhau trong một cuộc bầu cử quá quan trọng cho tương lai thế giới. Đây cũng là lời cảnh báo cho các nền dân chủ châu Âu. Như triết gia Tocqueville đã nói, thế giới chính trị thay đổi, cần phải tìm những phương thuốc mới cho những căn bệnh mới.
L'Express nói về nhân tố phụ nữ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần này, chưa bao giờ yếu tố giới tính lại quan trọng đến như thế.
Hồi năm 2020, có 82,2 triệu cử tri nữ và 72,2 triệu cử tri nam. Xu hướng lâu nay của giới nữ là bỏ phiếu cho ứng cử viên dân chủ. Theo thăm dò của USA Today, 56% phụ nữ sẽ bầu cho Harris, chỉ có 36% cho Trump và ngược lại. Trump chiếm 56% phiếu của nam giới, Harris chỉ được 37%. Khoảng cách này còn cao hơn đối với các phụ nữ trẻ tuổi. Nhưng trong một bài viết khác, tuần báo cho rằng Kamala Harris đã bị sụp bẫy trước trận bão Trump, bà coi như đã thất cử. Vì sao? Với tỷ lệ ngang ngửa 48% cho mỗi người, đó là một thất bại. Năm 2016, bà Clinton dẫn trước Trump 2 điểm nhưng vẫn thua, cần phải ít nhất 3 điểm mới thắng được. Làn sóng ủng hộ lúc bà Harris bước vào cuộc đua đã hạ nhiệt. Sự ủng hộ của vợ chồng Barack Obama là con dao hai lưỡi, cho thấy bà không tài năng bằng họ. Nhất là câu hỏi, phải chăng việc chọn Tim Walz làm phó là đúng đắn? Thống đốc Minnesota tuy dễ mến, nhưng bang này vốn theo dân chủ. Theo Les West, lẽ ra nên chọn thống đốc Pennsylvania, vốn rất được lòng dân, lại là một bang chiến địa có đến 19 đại cử tri. Thật ra khó thể chọn lựa thái độ trong một đất nước chia rẽ, được mạng xã hội làm đậm thêm và trận cuồng phong Trump đang tàn phá.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn rộng ra thế giới, L'Express nói về trục độc tài tấn công vào Hoa Kỳ. Vào lúc cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 vẫn khó đoán, liên minh chống Mỹ gồm Nga, Trung Quốc, Iran, Bắc Triều Tiên tiếp tục những hoạt động nhằm làm phương Tây yếu đi.
Sức mạnh của Hoa Kỳ đã suy yếu dần kể từ sau các sự kiện ngày 11 tháng 9, chiến tranh Iraq, Afghanistan, nhưng đặc biệt từ khi Barack Obama từ chối can thiệp năm 2013, dù Assad đã vượt qua làn ranh đỏ là dùng vũ khí hóa học giết hại chính người dân nước mình ở Syria. Sao Hoàng Putin coi đây là việc bật đèn xanh, xu quân sang tấn công Donbass, chiếm Crimea, và cả với cuộc xâm lăng này, Obama vẫn tỏ ra do dự. Tại Ukraine, Joe Biden đã sai lầm khi từ đầu đã tuyên bố là Mỹ sẽ không can thiệp. Trong khi phương Tây sững sờ trước những khiêu khích của Putin, các kẻ thù của dân chủ lao vào cuộc chạy đua vũ trang. Trung Quốc chương oai chịu võ với Đài Loan, Bắc Triều Tiên đã sở hữu khoảng 50 đầu đạn nguyên tử, v.v. Tuy nhiên, vẫn không nên coi thường chú Sam. Trên chiến trường, The Economist đánh giá Ukraine đang phải vất vả để giữ vững tình hình hiện nay, chứ không phải để giành chiến thắng. Tuy Nga không thể chiến đấu mãi mãi, nhưng mối lo ngại của các quan chức Mỹ, châu Âu và Kiev đó là nước nhỏ, dân số ít hơn, nên điểm giới hạn của Ukraine sẽ đến trước. Moscow dường như đang đánh cược rằng họ có thể đạt được các mục tiêu ở Donbass vào năm tới, theo nhận định của một chuyên gia, và áp đặt tỷ lệ thương vong đủ cao để quân đội Ukraine không còn khả năng ngăn chặn những bước tiến xa hơn nữa. Chuyên gia này cảnh báo rằng điều đó sẽ tạo đòn bẩy cho Nga trong bất kỳ cuộc đàm phán nào sau đó.
Trong bài Ukraine, khi Bắc Triều Tiên lại chinh chiến ở nước ngoài, Liberation cuối tuần ghi nhận đến hai bước nhảy vào vô định và đồng tham chiến. Từ nhiều ngày qua, tình báo Ukraine và Hàn Quốc ước tính Bình Nhưỡng đưa từ 10.000 đến 12.000 quân sang giúp Nga, và đến ngày 31 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định là đã có 8.000 lính Bắc Triều Tiên ở Kursk.
Tình báo Ukraine cho biết trong số 12.000 quân Bắc Triều Tiên đã hiện diện tại Nga, có 500 sĩ quan. Họ được huấn luyện tại 5 trung tâm ở vùng Viễn Đông như Ust-Ulyss, Ulan-Ude, Yekaterinoslav. Đa số thuộc lực lượng Bảo Táp. Theo nhật báo Hàn Quốc Han Kyoret, lực lượng này chuyên xâm nhập, đánh tập hậu, phá hoại cơ sở hạ tầng, ám sát. Hồi năm 1968 đã toan ám sát Tổng thống Park Chung-hee nhưng không thành công. Kiev với sự hỗ trợ của Seoul chỉ rõ 3 tướng lãnh Bắc Triều Tiên đã đến Nga, đó là Kim Jong-bok, chỉ huy lực lượng đặc biệt, Ri Chan-ho, phó tổng tham mưu trưởng chuyên về thám báo, Shin Kum-cheon, phụ trách các hoạt động chung, phía Nga do Thứ trưởng Quốc phòng Evgurov điều hành. Một trong những thách thức lớn trong sự hợp tác chưa từng thấy này là rào cản ngôn ngữ. Những người lính của Kim Jong-un bị đưa vào một chiến địa mà họ không biết tiếng, trong khi hai đối thủ tại đây đều hiểu ngôn ngữ của nhau. Tình báo Hàn Quốc giải thích là quân đội Nga đã dạy trên 100 từ ngữ quân sự tiếng Nga, nhưng vẫn xảy ra các vấn đề về liên lạc.
Đội quân này được sử dụng vào việc gì vẫn chưa biết được. Nếu được gửi ra mặt trận, Bắc Triều Tiên sẽ trở thành bên trực tiếp tham chiến. Ngoài ra còn có nguy cơ lính đào ngũ và bị bắt làm tù binh.
Chắc chắn là Bình Nhưỡng cũng đưa theo người đi kèm để giám sát, đồng thời đe dọa thân nhân của họ ở Bắc Triều Tiên. Trang web Thursday nó đoán rằng có thể Putin cho triển khai số lính này tại Donetsk do Nga rất mất nhiều quân tại đây, hoặc đóng tại tỉnh Kursk. Khả năng khác chỉ là yểm trợ về vận chuyển và bảo trì. Liberation nhắc lại trong chiến tranh Việt Nam, Hàn Quốc gửi sang 310.000 quân tham chiến với Mỹ, thì Bắc Triều Tiên đưa 1.000 lính sang giúp Bắc Việt. Đó là các phi công lái những chiếc MiG-17 chiến đấu cho miền Bắc, đã bắn hạ được 26 phi cơ Mỹ, ít nhất 14 lính Bắc Triều Tiên tử trận ở Việt Nam. Bình Nhưỡng cũng gửi sang Hà Nội các sĩ quan để tiến hành chiến tranh tâm lý với quân nhân Hàn Quốc, những vụ bắt cóc nhằm nghiên cứu chiến thuật và tình hình của lực lượng Hàn. Một cuộc chiến giữa hai anh em Triều Tiên nhưng tại nước ngoài và ngay trong thời chiến tranh lạnh. Lần này, Bình Nhưỡng huy động số lượng lớn binh lính lao vào một cuộc chiến ở rất xa, một hành động leo thang đầy rủi ro.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc huy động chiến đấu cơ tập trận chung sau vụ thử tên lửa ICBM của Bắc Triều Tiên. Nga gia tăng các cuộc oanh tạc bằng drone tàn phá Ukraine. Tây Ban Nha cổ viện Liên hiệp châu Âu, đồng thời huy động thêm 10.000 binh lính cảnh sát và dân phòng tham gia cứu hộ cứu trợ sau trận lũ lụt lịch sử. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt do Minh Anh thực hiện qua chủ đề Make America Great Again, nỗi hoài niệm khôn nguôi một thời hoàng kim của Mỹ.
Thưa quý vị, khẩu hiệu vận động tranh cử Make America Great Again, hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đã đồng hành cùng Donald Trump từ 8 năm qua. Nếu như khẩu hiệu này đã trở thành một phần không thể tách rời hoạt động chính trị của nhà tỷ phú Mỹ, thì chính ông Ronald Reagan là người sử dụng câu thần chú này đầu tiên vào năm 1980. Dấu hiệu này cho thấy nỗi tiếc nuối một thời huy hoàng của nước Mỹ đã có từ 40 năm trước. Trong chiến dịch vận động tranh cử năm 1980, ông Ronald Reagan đã dùng đến một khẩu hiệu tương tự, Let's Make America Great Again. Động từ make ở đây nên diễn giải theo nghĩa nào? Chúng ta hãy làm hay là hãy trả lại cho nước Mỹ sự vĩ đại vẫn còn là điều tranh cãi, theo chuyên gia về nước Mỹ, nhà báo Alexandre Mondel trên tạp chí Conflit của Pháp. Một điều chắc chắn là, ngay từ thời điểm đó, nước Mỹ đã tiếc nuối một thời hoàng kim. Nhưng thời nào mới được? Hoa Kỳ đã trải qua nhiều giai đoạn huy hoàng trong lịch sử kể từ đầu kỷ nguyên công nghiệp. Nhưng không có một thời kỳ nào để lại dấu ấn có thể sánh bằng thời kỳ hậu chiến tranh thế giới. I had a plan, was a big baseball player. Nỗi hoài niệm này phản phất trong nhiều ca khúc Mỹ nổi tiếng. Bruce Springsteen trong album bán chạy nhất Born in USA phát hành năm 1984 đã quay trở về với những ngày huy hoàng Glory Days thời thơ ấu. Đối với The Boss, biệt danh của Bruce Springsteen, sinh năm 1949, không lâu sau khi kết thúc đệ nhị thế chiến, đó cũng là những ngày hạnh phúc, Happy Days, như tựa đề một bộ phim truyền hình nhiều tập cùng thời kỳ, nhớ về 30 năm huy hoàng của nước Mỹ. Đây là quãng thời gian kinh tế Mỹ sau chiến tranh đã đạt đến đỉnh cao nhờ động lực của nền công nghiệp quân sự cũng như là thế mạnh thương mại và khả năng tiếp thị của các doanh nghiệp Mỹ. Hàng hóa sản xuất tại Mỹ như quần jean, kẹo cao su, nước uống Coca-Cola bắt đầu chinh phục thế giới. Trả lời trang Conflit ngày 8 tháng 2 năm 2020, nhà báo song tịch Pháp Mỹ ông Gérard Olivier từng khẳng định khẩu hiệu Make America Great Again của ông Donald Trump chẳng khác gì một nỗi hoài niệm sâu sắc về một nước Mỹ thịnh vượng và hùng cường đã qua.
Donald Trump sinh năm 1946, bước sang tuổi 20 vào năm 1966 và do vậy đã trải qua tuổi thanh xuân trong một thời kỳ mà nước Mỹ rất thịnh vượng. Đó là thời đại của Elvis Presley, thời kỳ dòng nhạc rock and roll đánh dấu sự giải phóng của tuổi trẻ sôi nổi, tràn đầy năng lượng, những người mong muốn và có thể tận hưởng cuộc sống. Vào thời kỳ đó, bạn vào đại học năm 18 tuổi, ra trường lúc 22 tuổi, rồi một công ty thuê bạn mà không cần phải gửi sơ yếu lý lịch. Bạn có được một mức lương cho phép mua được một căn nhà sau 6 tháng. Chẳng phải lo lắng cho tương lai bởi vì tiền bạc không phải là một vấn đề. Vào cuối những năm 1960, chúng ta bước vào giai đoạn dư thừa sản xuất và khủng hoảng văn hóa. Donald Trump đã chứng kiến tầm ảnh hưởng và sự phong phú của đất nước Mỹ và Hoa Kỳ từng là quốc gia có khả năng áp đặt luật lệ của mình. Hãy nhìn vào cuộc khủng hoảng kênh đào Suez. Ở đó, các cường quốc thuộc địa cũ là Pháp và Anh đã có ý định chiếm giữ kênh đào Suez, nhưng Tổng thống Mỹ Eisenhower đã chấm dứt điều đó.
Bài hát Old Time of Rock and Roll của Bob Seger năm 1978 có lẽ đã phản phất chút tiếc nuối về một thời kỳ huy hoàng đó, chí ít là trong âm nhạc. Trong ca từ, Bob Seger cho rằng âm nhạc thời đó đã đánh mất linh hồn so với nền âm nhạc của những người tiên phong trong những năm 1950-1960. Tuy nhiên, biểu tượng thật sự cho sự thay đổi thời đại là bi kịch tai nạn máy bay cướp đi sinh mạng của ca sĩ Buddy Holly tháng 2 năm 1959 sau một buổi trình diễn tại Clear Lake, bang Iowa. Đối với Don McLean, cái chết của một trong những thần tượng âm nhạc của ông lúc thuở niên thiếu chẳng khác gì The Day the Music Died, tạm dịch là Ngày mà âm nhạc đã chết.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died.
The Day the Music Died, câu hát nổi tiếng này nằm trong ca khúc American Pie, một kiệt tác âm nhạc của Don McLean năm 1971, có thể được xem như là một bức tranh âm nhạc về một nước Mỹ não nùng, một hồi ký về một giấc mơ tan vỡ. Theo Julian Rose, đồng tác giả tập sách Rock and Roll Trip, nước Mỹ qua 1000 ca khúc từ Alabama đến Wyoming, Don McLean tóm tắt thành công trong vòng 8 phút những sự kiện quan trọng ở đất nước từ cuối những năm 1950 đến đầu những năm 1970, từ sự lạc quan thoải mái của thời kỳ hậu chiến cho đến những phong trào xã hội vào cuối những năm 1960. Trong chương trình Chiến dịch bầu cử Mỹ 2024 qua âm nhạc, đài RFI, Julian Rossi giải thích.
Pour le jeune Don McLean, c'est un monde qui s'écroule. La fin d'une époque, celle des Glory Days de Bruce Springsteen, celle du All Time of Rock and Roll de Bob Seger.
Đối với người thanh niên Don McLean, đó là một thế giới đang sụp đổ, hồi kết cho một thời đại Glory Days của Bruce Springsteen, thời đại Happy Days của Richie và Fonzie, thời đại All Time of Rock and Roll của Bob Seger. Với cái chết của Buddy Holly, biểu tượng cho chiếc cầu nối giữa rock and roll và nhạc pop sắp đến, một nước Mỹ da trắng và truyền thống đã khép lại một cách biểu tượng một thập niên mà ở đó nước Mỹ đã từng là vĩ đại trước khi chuyển qua thời kỳ phản văn hóa, các cuộc ám sát chính trị, các cuộc bạo động sắc tộc và sự trở lại của chiến tranh mà ở đây là Việt Nam trong thập niên 1960.
Tháng 9 năm nay, phim tiểu sử Reagan đã ra mắt khán giả Mỹ. Bất chấp nhiều chỉ trích từ giới phê bình, bộ phim tiểu sử của đạo diễn Sean McNamara ngay từ weekend đầu tiên đã thu về $10 triệu. Theo nhà nghiên cứu về Mỹ, ông Alexandre Mondel, thành công ngoài sự mong đợi của bộ phim một lần nữa minh chứng cho nỗi hoài niệm về một nước Mỹ đã biến mất. Niềm nhung nhớ về sự vĩ đại của nước Mỹ mạnh mẽ đến nỗi Đảng Cộng Hòa cũng tổ chức các buổi chiếu phim cho các thành viên của mình, cứ như là chính bản thân đảng cũng đang hoài niệm.
Lại chương trình hôm nay là tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về quả bóng vàng 2024, làng bóng Tây Ban Nha thắng áp đảo Real Madrid tẩy chay lễ trao giải.
Tạp chí thể thao.
Tối 29 tháng 10 vừa qua tại nhà hát Châtelet ở Paris, tiền vệ người Tây Ban Nha Rodri đang chơi cho câu lạc bộ Manchester City đã được trao quả bóng vàng 2024. Bóng đá Tây Ban Nha trở thành tâm điểm của lễ trao giải quả bóng vàng lần thứ 68 năm nay với chiến thắng áp đảo 8 danh hiệu lớn, trong đó 2 quả bóng vàng của cả nam và nữ. Tuy nhiên, chiến thắng của Rodri, tiền vệ được mệnh danh là bộ não của Manchester City với 4 danh hiệu vô địch bóng đá Anh và đặc biệt là với Tây Ban Nha vô địch Euro mùa hè này, có phần bị lu mờ bởi hành động của Real tẩy chay lễ trao giải. Giải thưởng quả bóng vàng năm nay lại một lần nữa gây tranh cãi, vốn đã bị mất uy tín trong mắt một số người gần đây vì chuyện Lionel Messi rồi Cristiano Ronaldo thay phiên nhau chiếm giữ quá lâu danh hiệu lớn. Trong phiên bản 2024 lần này, Vinicius Junior chắc chắn là nhân vật được công chúng yêu thích nhất. Với tỷ lệ đặt cược đến mức Real Madrid đã tin chắc tiền đạo của mình sẽ đăng quang. Tất cả đều đã sẵn sàng. Trong nhiều tuần trước, tiền đạo ngôi sao của Real Vinicius Junior đã chuẩn bị nhận giải thưởng cầu thủ bóng đá cá nhân xuất sắc nhất ở Paris. Real có 4 cầu thủ được đề cử vào top 6 sau khi giành được cú ăn 3 La Liga Champions League siêu cúp mùa giải 2023-2024. Câu lạc bộ lớn của thành Madrid đã lên danh sách phái đoàn gần 50 người để đến ăn mừng tại lễ đăng quang của người Brazil. Nếu có bất ngờ thì họ vẫn có thể ăn mừng với Bellingham hay Carvajal. Nhưng chiếc chuyên cơ của đội đã không cất cánh. Từ thủ đô Tây Ban Nha đến Paris, câu lạc bộ Madrid cuối cùng đã quyết định không tham gia buổi lễ sau khi biết rằng không có cầu thủ nào của họ sẽ đăng quang. Trong khi đó, France Football, nhà tổ chức sự kiện thường niên, bảo đảm rằng bí mật xung quanh tên những người chiến thắng sẽ được giữ cho đến phút cuối. Trước giờ diễn ra buổi lễ, Real Madrid khăng khăng tuyên bố nếu tiêu chí giải thưởng không đủ để chỉ định Vinicius là người chiến thắng, thì vẫn những tiêu chí đó, người chiến thắng sẽ phải là Carvajal. Vì trường hợp này không xảy ra, rõ ràng quả bóng vàng UEFA không tôn trọng Real Madrid và kết quả là câu lạc bộ tẩy chay lễ trao giải. Sau lễ trao giải tại Paris, báo chí Tây Ban Nha nhất loạt hân hoan vui mừng trước việc Rodri, cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2024 với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, đồng thời cũng không ngớt lời ca ngợi Aitana Bonmatí, người Catalonia năm thứ hai liên tiếp giành quả bóng vàng bóng đá nữ. Cô là nhà vô địch Tây Ban Nha và vô địch Champions League cùng FC Barcelona và nhà vô địch thế giới năm 2023. Đồng thời, báo chí cũng không ngần ngại chỉ trích hành động không đẹp của Real, cho rằng việc hờn dỗi vì thất bại là không xứng tầm với một câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Câu lạc bộ đã quên rằng các cầu thủ của họ, kể cả khi bại trận, vẫn bắt tay đối thủ, tờ Marca bình luận. Thông tín viên đài RFI tại Madrid Pierre Chabron ghi nhận.
D'un côté, les pro-Real qui parlent de complot, d'affront. De l'autre, certains accusent le club d'être mauvais perdant.
Một bên là những người ủng hộ Real nói đó là âm mưu và sự lăng mạ. Bên kia thì tố cáo Real Madrid là kẻ thua cuộc xấu xí. Một lần nữa, Tây Ban Nha lại chia rẽ giữa vui mừng vì một Rodrigo Hernandez giành quả bóng vàng là người Tây Ban Nha, nhưng bực mình vì cảm thấy không được đánh giá cao. Câu lạc bộ Real Madrid đã không đến Paris dự buổi lễ trao quả bóng vàng. Chuyến bay của đội cũng như chương trình đặc biệt dự định phát sóng trên kênh truyền hình riêng của câu lạc bộ bị hủy. Ở câu lạc bộ của các nhà vô địch châu Âu, người ta chỉ trích ban tổ chức buổi lễ đã thiếu tôn trọng câu lạc bộ. Tại đây, người ta vẫn nghĩ rằng trên mọi tiêu chí, quả bóng vàng là dành cho cầu thủ Brazil Vinicius Junior, nhà vô địch Champions League, hay thậm chí cả đối với hậu vệ người Tây Ban Nha Dani Carvajal, người mà ngoài chiếc cúp Champions League còn giành được cúp vô địch châu Âu với đội tuyển Tây Ban Nha. Dù sao, thì Real cũng được trao giải câu lạc bộ bóng đá năm hay nhất, niềm an ủi nhỏ nhoi cho câu lạc bộ cảm thấy bị tự ái vì không giành được quả bóng vàng.
Pierre Chaperon, RFI.
Sự kiện quả bóng vàng 2024 lại khoét sâu thêm mâu thuẫn vốn có giữa Real Madrid với định chế quản lý bóng đá châu Âu UEFA. Từ khi câu lạc bộ có ý đồ thành lập giải mới Super League để cạnh tranh với Champions League, mà theo chủ tịch của Real, ông Florentino Perez, là để cứu bóng đá châu Âu khỏi suy tàn. Một số tờ báo thể thao ở Tây Ban Nha khẳng định UEFA đã can thiệp vào quả bóng vàng nhằm chống lại Real Madrid. Trong khi đó, tổng biên tập của tuần báo bóng đá France Football, nhà sáng lập và tổ chức giải thưởng, ông Vincent Garcia trên kênh truyền hình L'Equipe đã đưa ra lời giải thích hợp lý hơn về danh sách bầu chọn. Ông nói, điều tôi có thể nói là phiếu bầu rất xích sao. Vinicius chắc chắn đã bị thiệt thòi vì sự hiện diện của Carvajal và Bellingham trong top 5 vì về mặt số học, việc đó đã lấy đi một số phiếu bầu của anh ấy. Điều này có thể có lợi cho Rodri. Một cách giải thích khác có vẻ cũng có lý, được một số phương tiện truyền thông chuyên về bóng đá lưu ý, đó là trong số các tiêu chí bầu chọn có các điểm về đẳng cấp và chơi đẹp của cầu thủ. Tiêu chí này có thể gây bất lợi cho cầu thủ người Brazil, đôi khi nóng nảy và có tính khí khiêu khích trên sân, khác xa với hình ảnh chuẩn mực của Rodri. Những lý lẽ giải thích như vậy không dễ gì lọt tai Real Madrid, họ vẫn tin rằng bị xử tệ và coi thường. Trở lại với chiến thắng của Rodri, có phần hơi bất ngờ khi tên của tiền vệ người Tây Ban Nha có xu hướng phòng ngự và là hình mẫu cho lối chơi tập thể như Rodri được xướng lên cho danh hiệu quả bóng vàng 2024. Bóng đá Tây Ban Nha như vậy là đã đợi 64 năm để được vinh danh sau quả bóng vàng của Luis Suarez Miramontes năm 1960. Rodri xúc động phát biểu khi nhận giải.
Yo no tenía información en ningún momento.
Khi tên tôi được sướng lên, tôi không có thông tin gì, người ta không chuyển hay báo tin gì cho tôi. Tôi tới dự buổi lễ như tất cả mọi người ở đây. Tôi rất hạnh phúc. Giải thưởng có ý nghĩa vô cùng với tôi. Tôi chỉ còn biết tận hưởng thời khắc này và cực kỳ mãn nguyện. Đó là món quà vô cùng lớn và là phần thưởng cho tất cả những công việc mà tôi đã cố gắng làm trong bao năm qua. Tôi hiểu được tầm quan trọng của giải thưởng này với câu lạc bộ của tôi, với đất nước tôi, với bóng đá Tây Ban Nha. Khi kết thúc Euro năm nay, tôi đã nói không phải là ám ảnh như một cầu thủ Tây Ban Nha xứng đáng được nhận quả bóng vàng. Có nhiều ứng viên như Dani Carvajal cũng rất xứng đáng. Quả thực đó là sự công bằng cho bóng đá Tây Ban Nha.
Ngôi sao 28 tuổi người Tây Ban Nha đã có một mùa bóng cực kỳ thành công trong màu áo Manchester City cũng như đội tuyển Tây Ban Nha. Anh có lần thứ tư liên tiếp cùng Man City vô địch ngoại hạng Anh mùa hè vừa qua. Rodri được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2024 khi đăng quang ngôi vô địch châu Âu cùng với đội tuyển Tây Ban Nha trên đất Đức. Trong vai trò tiền vệ trung tâm, Rodri chính là bộ não giúp Tây Ban Nha vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký như Đức, Pháp, Anh để lên ngôi vô địch Euro 2024. Ở Manchester City, Rodri được đánh giá như là người kiến tạo lối đá và phong cách chơi hiệu quả cho toàn đội. Việc Rodri vượt qua hai ngôi sao Real Madrid là Vinicius và Jude Bellingham trong cuộc bầu chọn quả bóng vàng 2024 có thể xem là bất ngờ, thú vị nhưng logic. Xét về danh tiếng và mức độ truyền thông, tiền vệ của Manchester City không sánh bằng, nhưng trên góc độ chuyên môn và những đóng góp cho câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia, Rodri tỏ ra nổi trội hơn. Ngoài giải quả bóng vàng của Rodri và Athena Bonmati, Kylian Mbappe và Harry Kane chia nhau danh hiệu vua phá lưới Gerd Müller và thần đồng Lamine Yamal đoạt giải Copa dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Nhưng đội trưởng của đội tuyển Pháp với 52 bàn thắng trong suốt mùa giải qua không về Paris nhận giải vì Real tẩy chay. Ở tuổi 17, cầu thủ người Tây Ban Nha Yamal đã là ngôi sao của Barca và là nhà vô địch châu Âu với đội tuyển Tây Ban Nha. Trong các giải thưởng khác của buổi lễ tại nhà hát Châtelet ở Paris, giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất mới do tạp chí France Football và UEFA tạo ra năm nay được đặt tên là Johan Cruyff, theo tên huyền thoại người Hà Lan từng chơi cho Barca và Ajax Amsterdam. Những người đầu tiên đăng quang giải này là Emma Hayes, người Anh dành cho nữ, huấn luyện viên của Chelsea và hiện đang huấn luyện cho đội tuyển Mỹ. Dành cho nam là Carlos Ancelotti, nhà cầm quân tài ba của Real Madrid.
Chương trình tạp chí thể thao xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Cuối cùng trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu những bản phóng tác lời Việt của Vanessa Paradis.
Babes.
Bienvenue, c'est Joe.
Góc vườn âm nhạc.
Danh tại Pháp trong gần 4 thập niên qua trong cả 3 lĩnh vực, ca nhạc, thời trang và điện ảnh, Vanessa Paradis là một gương mặt quen thuộc với công chúng do cô vào nghề từ khi còn rất nhỏ. Nhưng mọi chuyện thực sự bắt đầu vào mùa hè năm 1987, Vanessa lúc ấy mới 14 tuổi, đã lập kỷ lục đầu tiên nhờ nhạc phẩm Trolley Taxi với hơn 3 triệu bản được bán trên toàn cầu.
Mambo.
Sau khi giành lấy hàng đầu thị trường châu Âu, hạng 3 tại Vương quốc Anh, nhạc phẩm Troller Taxi còn giành lấy ngôi vị quán quân bảng xếp hạng thị trường Pháp trong vòng 11 tuần lễ liên tục. Giai điệu Troller Taxi sau đó được ghi âm trong 8 thứ tiếng, kể cả tiếng Hoa. Còn trong tiếng Việt, bài này có hai lời khác nhau. Lời đầu tiên do tác giả Nhật Ngân phóng tác thành nhạc phẩm Hãy Đến Với Nhau và được nhiều nghệ sĩ ghi âm lại, trong đó có Ngọc Lan, Ngọc Huệ, Vi Oanh hay Thùy Dung. Lời Việt thứ nhì do nữ danh ca Thanh Lan tự đặt lời và tự ghi âm. Công khá bất ngờ này đã vượt ngoài mong đợi của nhóm sản xuất, và cho dù gấp rút triệu mời vào phòng ghi âm hai nghệ sĩ nổi tiếng của Pháp lúc bấy giờ là nhà soạn nhạc Franck Langolf và tác giả Etienne Rodagil, nhưng quá trình thực hiện album đầu tay cho Vanessa Paradis bị chậm trễ, buộc phải lùi lại vài tháng. Mãi đến gần một năm sau ngày thành công của nhạc phẩm Troller Taxi, album đầu tiên của Vanessa Paradis mang tựa đề M&J mới được tung ra thị trường châu Âu vào mùa hè năm 1988. Thời điểm phát hành không có gì là ngẫu nhiên, vì khi được trình làng trong kỳ nghỉ hè, Vanessa lúc bấy giờ còn đi học, có thể tham gia các show truyền hình, đảm bảo các được biểu diễn ở khắp nơi để quảng bá tốt hơn cho album này. Tựa đề album M&J là chữ viết tắt của Marilyn Monroe và John Kennedy, nói lên mối tình lãng mạn đầy sóng gió giữa ngôi sao điện ảnh quốc tế và cố tổng thống Hoa Kỳ. Đây cũng là tựa đề bài ăn khách thứ nhì của Vanessa Paradis, cho nên nhóm sản xuất đã lấy tên ca khúc chủ đạo để đặt tựa cho album. Chuyện tình Marilyn và John thành công tại Pháp, Canada, Israel cũng như Nhật Bản, đồng thời giúp cho album đầu tay của cô đạt mức đĩa bạch kim trên toàn châu Âu. Trả lời phỏng vấn báo chí, Vanessa cho biết cô đã từng được nghe giai điệu này nhiều tháng trước khi bài hát được đặt lời. Vì biết rằng từ khi còn bé, Vanessa cực kỳ ngưỡng mộ ngôi sao màn bạc Marilyn, cho nên tác giả Etienne Rodagil khi chấp bút sáng tác mới chọn mối tình của Marilyn và John làm chủ đề bài hát. Sau khi thành công tại Pháp, chuyện tình Marilyn và John sẽ có thêm nhiều phiên bản trong các ngôn ngữ khác. Ngoài tiếng Anh, Ba Lan hay tiếng Nga, còn có bản cover tiếng Bồ Đào Nha, cũng như một phiên bản tiếng Hoa của ca sĩ người Đài Loan Diana Young trên album Tình Muôn Hoa Hồng phát hành vào năm 1993. Còn trong tiếng Việt, bài hát này được tác giả Lữ Liên phóng tác thành chuyện tình Marilyn và John do nữ ca sĩ Khánh Hà ghi âm. Trong giới yêu nhạc Pháp, những người tinh ý nhất nhận thấy rằng thời kỳ vàng son của nền điện ảnh Hollywood chính là sự chia đỏ xuyên suốt album đầu tiên của Vanessa Paradis. Ngoài mối tình Marilyn và John, còn có bản nhạc Max Su nói về thần tượng người Mỹ James Dean trong bộ phim East of Eden. Còn nhạc phẩm Trolley Taxi có nhắc tới ca sĩ kiêm diễn viên người Peru Ima Sumac và nhạc sĩ Tây Ban Nha Xavier Cugat. Điểm chung là cả hai nghệ sĩ này đều đã ghi âm nhiều bản nhạc phim giúp phổ biến dòng văn hóa Latin ở kinh đô điện ảnh Hollywood. Thành công ngoạn mục của album đầu tay gồm hai nhạc phẩm Joe Le Taxi và chuyện tình Marilyn và John mở đường cho Vanessa hợp tác với Serge Gainsbourg trong làng nhạc, thành công trên màn ảnh lớn nhờ đóng phim, rồi hợp tác với nhà tạo mốt Karl Lagerfeld đã trở thành biểu tượng thời trang Chanel. Dường như trong những thập niên sau đó, không gì có thể cản chân Vanessa Paradis bước lên bục vinh quang, nhờ danh vọng tỏa sáng mà hóa thân thành cánh chim địa đàng.
Chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc huy động chiến đấu cơ tập trận chung sau vụ thử tên lửa ICBM của Bắc Triều Tiên. Nga gia tăng các cuộc oanh tạc bằng drone tàn phá Ukraine. Tây Ban Nha cổ viện Liên hiệp châu Âu, đồng thời huy động thêm 10.000 binh lính, cảnh sát và dân phòng tham gia cứu hộ cứu trợ sau trận lũ lụt lịch sử. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 4 tháng 11, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện, và cuối cùng là tạp chí thể thao Anh Vũ nói về quả bóng vàng 2024, làng bóng Tây Ban Nha thắng áp đảo Real Madrid tẩy chay lễ trao giải. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Krasina. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.